Câu thần chú thứ ba. Anh ơi, em biết là anh đang đau khổ, đang có khó khăn, vì vậy cho nên em đang có mặt cho anh đây. Je sais que tu souffres, c'est pourquoi je suis là pour toi. And darling, I know you suffer, that is why I'm here for you. Mẹ ơi, con biết mẹ đang có khó khăn, mẹ đang đau khổ, cho nên con đang ngồi với mẹ đây. Ba ơi, con biết là ba đang có khó khăn, ba đang đau khổ, vì vậy cho nên con đang ngồi sát bên ba đây. Con ơi, ba biết là con đang khó khăn, đang có đau khổ, cho nên ba đang ngồi với con đây. Đó là câu linh chú thứ ba. Tức là người mình thương đang có những khó khăn, có những khổ đau, và mình dâng cái sự, mình dâng tặng cái sự có mặt của mình cho người đó. Tuy mình chưa làm gì hết, nhưng mà dâng tặng sự có mặt của mình cho người đó là người đó đã bớt khổ nhiều lắm rồi. Tại khi mà mình khổ, mà mình người mình thương không có biết gì là mình khổ, thì lúc đó mình còn khổ thêm nữa. Và khi người mình thương biết là mình đang khổ và chia sẻ với mình bằng sự có mặt người đó, thì tự nhiên mình đã đỡ khổ nhiều lắm rồi, có phải vậy không? Sự có mặt của người thương trong những lúc mình khó khăn, đau khổ là rất quan trọng. Người đó nâng đỡ mình, soutenir mình, support mình. Đó là câu thần chú thứ ba, nó rất quan trọng, mà ai cũng có thể làm được, đâu cần phải tu 10 năm mới làm được, có thể áp dụng liền lập tức. Câu thần chú thứ ba, người đó có thể là đang có mặt tại đây, người đó đang ở nhà, nhưng mà người đó đang có những khổ đau, có những khó khăn, thì mình thở vào một vài hơi, mình nhận thức được sự có mặt của người đó, mình biết người đó đang khổ, mình gọi điện thoại cho người đó, mình tới mình nói cái câu đó, thì người đó sẽ bớt khổ liền lập tức. Câu thần chú thứ tư thì khó hơn chút xíu, nhưng mà làm cũng được. Câu thần chú thứ tư là khi mình khổ, chẳng phải người đó khổ, khi mình khổ, mà mình nghĩ rằng cái khổ này là do cái người mình thương gây ra. Nếu một người khác mà nói cái câu đó đó, hay là làm cái điều đó với mình, thì mình sẽ khổ ít. Nhưng mà đây, cái người mà nói cái câu hết tình hết nghĩa đó, cái người mà làm cái hành động không tình không nghĩa đó là cái người mình thương nhất trên đời, thì vì vậy cho nên cái nỗi khổ của mình nó lớn gấp cả trăm lần, gấp ngàn lần. Đó là tình trạng của một số người trong chúng ta. Nếu người khác mà làm như vậy thì mình cũng có khổ, nhưng mà khổ rất ít. Mà chính cái người mình thương nhất trên đời mà làm mình cho mình cái điều đó thì mình chịu không nổi. Vì vậy cho nên mình cần có cái câu linh chú thứ tư rất là quý, mà làm được á thì bớt khổ liền một tức. Cái câu linh chú thứ tư nói như thế này: em ơi, anh ơi em khổ lắm, anh giúp em đi. Mà thường thường bà không có muốn, bà không có muốn. Khi mà bà nghĩ rằng ông đã gây ra sự đau khổ của bà giận. Bà lại muốn chứng tỏ rằng bà không cần ông. Ông có tới nói em có sao không, em có ok không, em khổ phải không? Mình nói khổ hả, tại sao tôi phải khổ, có gì đâu, sao hết. Rồi ông đưa tay rồi ông để trên vai bà nói để cho tôi yên, đừng có đụng tới tôi. Đó là cái hình thức trừng phạt đó. Người kia đã dám làm cho mình đau khổ và mình muốn trừng phạt lại bằng cái sự lạnh lùng của mình, bằng sự tẩy chay của mình. Thà rằng mình đi vào trong phòng, mình khóa cửa lại, mình khóc một mình, cho nên nhất định mình không có tới cầu xin sự giúp đỡ của người đó. Mình muốn chứng tỏ ngược lại là không có ông thì tôi cũng vẫn sống được. Đó là cái tự ái ở trong mình. Thì ông cũng vậy. Ông đau khổ, ông cũng vậy. Ông không có can đảm. Ông không muốn. Vì vậy cho nên câu thần chú này nó khó hơn. em ơi anh đang khổ, em phải giúp anh mới được. Cái khuyên hướng thông thường là chứng tỏ ngược lại là anh không cần em, không có em anh vẫn có thể sống sót được như thường. Tại vì trong cái tình thương của mình đó, nó có cái yếu tố tự ái. Vậy cho nên mình muốn chứng tỏ ngược lại là không có người kia mình cũng sợ. Đó là một hình thái trừng phạt mà mình không có biết. Đi sâu vào tâm lý thì đó là cái ý muốn trừng phạt để làm cho người kia khổ. Tại vì người kia đã dám làm cho mình khổ. Cái mặt mình lạnh lùng. Mình muốn chứng tỏ rằng không có người đó thì mình cũng vẫn không sao. Thì tất cả quý vị đều có biết cái chuyện thiếu phụ năm xưa. Thì khi mà chàng Trương đi vào quân đội thì thiếu phụ Nam Sương có mang em bé. Và mấy năm sau khi mà sống sót trở về, người chiến sĩ sống sót trở về thì là hai mẹ con ra cổng làng để đón. Và đây là lần đầu tiên thằng bé nó gặp ba nó. Thì theo cái thu và cái tục lệ Việt Nam là trong cái ngày vui như vậy thì mình phải thông báo cho tổ tiên biết. Vậy cho nên người chồng mới nói người vợ đi ra chợ để mua vật liệu về nấu mâm cơm cúng để cúng ông bà. Thì thiếu phụ Nam Sương đi chợ và chàng Trương nắm tay em bé đi về nhà. Rồi nửa đường chàng Trương tìm cách dụ thằng nhỏ kêu mình bà ba, kêu mình bằng bố. Kêu mình bằng bố. Thằng nhỏ nói ông đâu phải bố tôi nè, bố tôi là người khác, bố tôi thường hay tới ban đêm, mẹ cứ nói chuyện với bố hoài à, và có khi mẹ khóc, rồi mỗi khi mà mẹ ngồi xuống thì bố cũng ngồi xuống, mỗi khi mẹ nằm xuống thì bố cũng nằm xuống. Và chàng Tương nghe những câu nói đó nó giống như là có cái dao nó cắt đứt ruột gan. Anh ta không ngờ rằng trong thời gian anh vắng mặt có mấy năm trời mà ở nhà có cái chuyện ngoại tình đó. Vậy cho nên khi mà thiếu phụ Nam Sương đi chợ về với một cái rổ thức ăn thì anh ta không có nhìn cô ta nữa, không thèm nói chuyện, hỏi cái gì cũng nói nữa. Tại vì anh ta đau khổ quá, cái trái tim của anh trở thành một khối nước đá. Anh ta lạnh lùng, anh ta nhìn lạnh lùng, anh ta không thèm trả lời, anh ta khinh khi người đàn bà này đã làm cho mình một vố, đã phản bội mình. Và thiếu phụ Nam Sương rất là đau khổ trong khi nấu mâm cơm cúng. Chị ta không có biết cái gì đã xảy ra, người đàn ông trở thành ra một cái khối nước đá, người đàn bà đau khổ quá cũng trở thành khối nước đá liều luôn, đã không có thèm nhìn mình cũng thèm nhìn lại. Mình hỏi không trả lời thì bây giờ hỏi mình cũng trả lời lại, hai bên canh với nhau. Khi mà mâm cơm cúng đặt lên trên bàn thờ rồi á thì người đàn ông trải chiếu ra lại dâng hương cầu khấn tổ tiên, xong rồi cúi xuống cuốn chiếu lại không cho vợ lại, tại vì nghĩ rằng vợ mình là một người ngoại tình, không có tư cách để trình diện trước bàn thờ ông bà. Và thiếu phụ Nam Sương rất là bị tổn thương cái niềm tự ái. Và cúng xong theo nguyên tắc là phải dọn cơm xuống gia đình ăn một bữa cơm đoàn tụ thì anh chàng không có ở lại, đi ra quán rượu. Và vì đau khổ quá cho nên muốn nhận chìm những cái đau khổ mình trong rượu thôi. Và tới 2 giờ khuya mới về. Ngủ cho tới 11 giờ sáng, ngủ rồi đi vô quán rượu lại, mà nhiều ngày liên tiếp như vậy. Không thèm nói tới vợ, không thèm nhắc tới con. Và mấy ngày hôm sau thì thiếu phụ Nam Sương chịu không nổi, nhảy xuống sông tự tử. Và khi mà biết vợ mình tự tử rồi thì anh chàng mới trở về để chăm sóc đứa bé. Chăm sóc đứa bé thì bằng bữa tối đó, lần đầu tiên lấy cái đèn dầu thắp lên thì đứa bé nó nói: ông ơi, bố tôi đây này, và chỉ vào cái bóng của bố nó ở trên tường. Ông biết không, mẹ tôi, mẹ đêm nào cũng nói chuyện với bố hết à, và mẹ cứ khóc hoài, rồi mỗi khi mẹ ngồi xuống là bố ngồi xuống, mẹ mỗi khi mẹ nằm xuống bố cũng nằm xuống. Thì lúc bây giờ chàng Trung mới hiểu, bố đây tức là cái hình bóng mà chiếc đèn dầu nó hắt lên tường. Sự thật á là có một hôm thằng nhỏ nó đi chơi trong xóm về, nó hỏi mẹ nó: mẹ ơi mẹ, tại sao đứa nào cũng có bố mà con không có bố? Mà cách nghĩa cho con là bố đi ra mặt trận thì nó đâu có hiểu. Thành nó lúc đó mà thắp đèn lên rồi thì chỉ cái bóng của mình trên tường và nói: bố con đến này, con chào bố đi, lại bố à. Thì nó làm như vậy và nó tưởng đó là bố thiệt con nó. Thì người thiếu phụ rất là cô đơn: anh ơi, anh đi lâu quá, làm sao một mình em ở nhà để nuôi con cho được, và khóc. Và cố nhiên khi mà ngồi xuống thì cái bóng nó cũng ngồi xuống, nằm xuống thì bóng cũng nằm xuống. Bây giờ sự thật nó đã hiển lộ thì nó trễ quá rồi, người thương của mình đã chết rồi. Và cái chuyện đó là một chuyện có thật đã xảy ra ở miền Bắc. Hình như vua Lê Thánh Tông có đi ngang qua cái chỗ đó và thấy cái miếu thờ thiếu phụ Nam Xương, hỏi, và vua đã làm một cái bài thơ: nghi ngút đầu gần tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương, ngọn đèn dù tắt đừng nghe trẻ, làm nước chi cho lìa lĩnh nàng. Đó là câu chuyện có thiệt ở Việt Nam, mà cái lỗi là do hai người tự ái hết. Nếu mà một trong hai người biết thực tập câu linh chú thứ ba thì đã không đến nỗi. Nếu người đàn ông tới với người đàn bà nói: em ơi, anh khổ quá đi, em phải giúp anh mới được. Nhỏ nó nói là trong khi anh đang còn ngoài mặt trận thì tối nào cũng có một người đàn ông tới đây, em phải cách nghĩ cho anh tại sao nó xảy ra chuyện đó, em phải giúp anh đang đau khổ. Nói tóm lại là người đó phải thực tập cái câu linh chú thứ ba. Nhưng mà ông ta không thực tập tại vì ông ta có cái lòng từ ái rất là lớn. Thà chết chứ không cầu đến sự giúp đỡ của người đã làm cho mình đau khổ. Các ông ở đây cũng có nhiều từ ái lắm đó nha. Các bà cũng vậy. Là tại vì thiếu phụ Nam Xương cũng có từ ái giống hệt như là chàng Trương vậy. Đáng lý thiếu phụ Nam Xương cũng phải thực tập cái câu linh chú thứ ba. Thiếu phụ Nam Xương phải tới với chồng và nói: anh ơi, em khổ quá, chắc em chết quá. Không biết tại sao em gây ra những cái lỗi lầm nào mà từ khi em đi chợ về, anh không có nhìn, thèm nhìn tới em. Em hỏi câu nào anh cũng không có trả lời. Em đã làm những cái tội tình gì để được anh đối xử như vậy? Anh phải giúp em, anh phải cắt nghĩa cho em. Đó là câu linh chú thứ ba. Mà nếu mà thiếu phụ Nam Xương tới nói được câu như vậy thì anh chàng sẽ nói ra sự thật. Chuyện gì hả? Thằng nhỏ nó nói. Thì lúc đó thì thiếu phụ Nam Xương có cái cơ hội để mà nói ra sự thật rồi, và cái bi kịch nó không có xảy ra. Thì mỗi người có một cái tri giác sai lầm. Và khi mình đã thương nhau rồi, đã nguyện cam kết phối hợp cái đời mình với đời người kia rồi thì phải giúp nhau chứ. Và khi mình có khó khăn mình phải cầu sự giúp đỡ của người kia, tại sao mà tự ái? Cho nên tôi rất không muốn quý vị bước vào trong cái dấu chân của chàng Trương và của thiếu phụ Nam Xương. Lần sau mà nếu ông khổ đau mà ông nghĩ rằng cái người làm khổ ông là bà thì ông phải nhớ cái câu linh chú thứ ba. Ông tới, ông nói: em ơi, anh rất là khổ, em giải thích cho anh nghe đi, tại sao em nói cái câu đó, tại sao em lại làm điều đó. Thì để cho người kia thấy được cái trách nhiệm của mình, hoặc là đi xin lỗi, hoặc là đi giải thích. Hoặc là nếu bà khổ đau và bà nghĩ là cái tất cả khổ đau đó là do ông gây ra thì bà cũng phải thực tập như vậy. anh ơi em khổ quá đi, chắc em chết quá, anh phải giúp em, anh phải cất nghĩ cho em. Tại sao anh lại, anh đã làm cái chuyện đó, anh đã nói cái câu đó. Cái tình thương chân thật là cái tình thương không có cái sự tự ái. Nếu mà ông có cái tự ái đó thì tình thương của ông chưa phải là tình thương chân thật. Nếu mà bà có cái tự ái đó thì cái tự ái đó nó chặn đường của sự thông thương, và tình thương của bà đối với ông chưa phải là tình thương chân thật. Phải lấy cái đó ra mới được. Đó là câu linh chú thứ tư trong phần thứ ba, thứ tư. Câu chuyện linh chú thứ ba là khi người đó đau khổ. Câu linh chú thứ tư là khi chính mình đau khổ và mình nghĩ rằng cái đau khổ mình đã được, đã do cái người mình thương nhất trên đời tạo ra. Mà với chánh niệm, với năng lượng của chánh niệm, thì chúng ta có thể có khả năng sử dụng những câu linh chú đó và cứu chữa tình trạng và tạo ra hạnh phúc. Và quý vị đừng có nghĩ rằng là phải tu lâu năm mới làm được bốn câu linh chú đó. Giống như quý vị mua mì ăn liền á, về chỉ cần chế nước sôi vô là có thể ăn được. Mấy câu linh chú này nó còn máu hơn như vậy nữa, nó có hiệu nghiệm còn máu hơn mì ăn liền hoặc là cà phê instantane nữa. Xin nhắc lại câu linh chú thứ nhất. Mẹ ơi con biết mẹ, mẹ ơi con đang có mặt cho mẹ đây. Hoặc là cha ơi con đang có mặt cho cha đây. Em ơi anh có đang mặt cho em đây. Rồi con ơi mẹ đang có mặt cho con đây. Con ơi ba đang có mặt cho con đây. Câu trình lần thứ hai, em biết anh có mặt đó và em rất là hạnh phúc. Con biết mẹ đang còn sống nói với con rất là hạnh phúc. Linh chú thứ ba, em ơi, anh biết là em đang khổ cho nên anh đang có mặt cho em đây. Con ơi, bố biết là con đang khổ cho nên bố đang có mặt cho con đây. Linh chú thứ tư, em ơi, anh khổ lắm, em giúp anh đi. Con ơi, bố đang khổ lắm, con giúp cho bố đi. Tại sao con làm cái chuyện đó? Tại sao con nói một câu như vậy?